cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Sự Ký thứ nhì, đoạn 17 đến đoạn 20, nói đến việc vua Sa-phát được Đức Chúa Trời dùng để đem đến cuộc phục hưng cho đất nước Giu-đa. Và trong chương trình tìm hiểu kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu đến đoạn 17 và biết là Đức Chúa Trời ban cơn phục hưng lớn cho nước Giu-đa bởi vì vua Sa-phát đã đặt trọng tâm vào việc học hỏi và giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu đến Sự Ký thứ nhì đoạn 18 về việc vua Giô-sa-phát liên hiệp với vua Ahab của Israel. Đức Chúa Trời có vui lòng về điều này không? Xin mời các bạn hãy cùng nhau theo dõi chương trình hôm nay. Trong Sự Ký thứ nhì đoạn 18 câu 1. Giô-sa-phát đã được nhiều của cải và sự vinh hiển, bèn kết sư gia cùng Ahab. Thưa các bạn, vua Giô-sa-phát kết nghĩa sư gia với Ahab. Ông có muốn mối quan hệ gần gũi với Ahab. Tôi không nghĩ là hai người có thể kết thân lâu dài, tốt đẹp với nhau được. Và mời các bạn xem tiếp trong Sự Ký thứ nhì đoạn 18 câu 2. Cách một vài năm, người đi xuống Ahab tại Rama. Ahab giết nhiều chiên bò ăn mừng Giô-sa-phát và dân sự theo người, rồi khuyên người đi lên hãm đánh Ramoth tại Galaad. Đây là một điều khó tin. Đây là một sự kết hợp lạ nhất được ký thuật trong Kinh Thánh. Điều này giống như các bạn nói, ngày và đêm cùng một lúc. Hay các bạn nói tối và sáng cùng một lúc. Làm cách nào mà hai vua này có thể kết hợp chung với nhau được? Đó là một huyền thoại phải không? Hai vị vua này không có đời sống tâm linh giống nhau. Vua Giô-sa-phát là người kính sợ Đức Chúa Trời, và ông được Đức Chúa Trời dùng để đem đến cuộc phục hưng cho đất nước Giu-đa. Giô-sa-phát yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Giô-sa-phát là người có suy tưởng, có tâm tưởng về tâm linh. Trong khi phía bên kia, vua Ahab là người không kính sợ Chúa. Ông ghét Đức Chúa Trời, ông thờ phượng hình tượng và làm điều ác. Làm sao hai người như vậy có thể nói chuyện với nhau được? Làm sao có sự vui vẻ trong sự liên hiệp này? Họ có điều gì trùng hợp với nhau không? Xin chúng ta hãy cùng nhau xem xét về việc này. Có ba lý do cho sự liên hiệp kết nghĩa sư gia. Nó căn cứ trên lý do vật chất, sức mạnh, nhưng không có sự hòa hợp về tâm linh. Thứ nhất, có sự liên hiệp về hôn nhân giữa hai vua. Joram, con trai của Josaphat, cưới Athali, con gái của Ahab và Jezabel. Athali là một người đàn bà khát máu, bà đi theo con đường của cha mẹ bà. Chúng ta đã thấy khi tìm hiểu trong sách các vua. Tôi giả định rằng hai vị vua nghĩ rằng họ là chất xi măng để nối kết nước Juda và nước Israel đang bị chia đôi. Vì thế họ thực hiện việc cưới gả con cái với nhau. Đó là điều họ đã làm sai. Đây cũng là điều thường xảy ra trong xã hội hiện nay. Có nhiều người nghĩ rằng người tin Chúa Giêsu và người không tin Chúa có thể hòa hợp, có thông đồng với nhau trong hôn nhân. Tôi xin thưa với các bạn rằng không thể nào có sự hòa hợp với nhau được như thế. Như trường hợp của con trai Josaphat là người được nóng cháy đời sống tâm linh qua cuộc phục hưng, cưới con gái của Ahab và Jezebel là người có dòng máu lạnh. Điều này đem đến một thảm trạng sau đó. Có thể đây là một điều tai hại xảy đến cho dòng dõi của David, làm cho dòng dõi này gần bị tuyệt diệt. Còn nhiều cảnh trạng xảy ra, nhiều việc nhức đầu và đau lòng trong đời sống. Con cái của gia đình gãy đổ, gặp nhiều khó khăn. Khi một cơ đốc nhân lập gia đình với người không phải là cơ đốc nhân thì chắc chắn không có sự hòa hợp. Nếu cặp vợ chồng không phải là cơ đốc nhân mà sau đó có một người trở lại tin nhận Chúa thì đó là một trường hợp khác. Mà sứ đồ Phaolô đã giải bài điều này trong sách Côrintô. Đức Chúa Trời nói rất nhiều là không cho phép con cái Chúa rơi vào cái bẫy khi lập gia đình với người không tin Chúa. Điều thứ hai, vua Josaphat và Ahab muốn lập một liên hiệp để làm ăn. Chúng ta được nói là Josaphat kết hợp với Achatia, con trai của Ahab, khi lên làm vua Israel. Họ cùng nhau đóng tàu để đi đến Terasi. Điều này được ký thuật ở trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 22 và Sử Ký Thứ Nhì đoạn 20. Tàu của họ buôn bán lúa gạo và vàng, nhưng tàu của họ bị chìm, bể và hàng hóa bị mất. Đức Chúa Trời không có ban phước trong sự liên hiệp này. Điều thứ ba, vua Josaphat và Ahab kết hợp với nhau về quân sự. Ahab có vấn đề khó khăn với Syria, vì thế Ahab yêu cầu Josaphat liên hiệp với ông đi đến Ramoth ở Galaad. Ahab đãi tiệc cho vua Josaphat nhiều chiên và bò, vì thế Josaphat siêu lòng kết hợp. Xin các bạn lưu ý là vua đang làm một điều mà tác giả Thi Thiên khuyến cáo. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Trong Thi Thiên đoạn 1 câu 1, sự liên hiệp như thế, Đức Chúa Trời không có ban phước. Và trong Sử Ký Thứ Nhì đoạn 18 câu 3 nói tiếp. Ahab, vua Israel nói với Josaphat, vua Juda rằng, vua muốn đến cùng tôi hãm đánh Gamos tại Galaad chăng? Người đáp, tôi cũng như vua, dân sự tôi cũng như dân sự vua, tôi sẽ cùng đi chinh chiến. Giờ đây, Josaphat có mối quan hệ thông gia với Ahab. Vì thế, vua muốn liên hiệp với Ahab và nói, chúng ta hiệp với nhau là một. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời đã ban cho Josaphat hưởng hòa bình. Nhưng giờ đây, Ahab mời gọi ông đi đánh trận. Josaphat đồng ý. Nhưng ông có sự bối rối. Vì thế, ông muốn tìm cầu ý chỉ của Chúa, muốn hướng về Chúa. Và trong hoàn cảnh này, ông có một sự hơi do dự, một sự lo ngại. Và trong Sử Ký Thứ Nhì đoạn 18 câu 4 ghi tiếp, Josaphat lại nói với vua Israel rằng, xin vua hãy cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã. Josaphat nói, hãy để tôi cầu vấn Đức Chúa Trời để biết điều gì cho dự định này. Vì thế, Ahab đưa ra một đoàn tiên tri. Trong Sử Ký Thứ Nhì đoạn 18 câu 5, vua Israel nhóm các tiên tri số là 400 người mà hỏi rằng, chúng ta có nên đánh Ramoth tại Galaad hay là chẳng nên? Chúng đáp rằng, hãy đi lên, Đức Chúa Trời sẽ phó nó vào tay vua. Những tiên tri này là ai? Họ là những tiên tri Baal. Giờ đây Josaphat có nhận thức thuộc linh và biết có điều gì sai trật trong việc này. và trong Sự Ký thứ nhì đoạn 18, câu 6 đến câu 7. Nhưng Giô-sa-phát tiếp rằng, ở đây còn có một đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta hỏi người ấy chăng? Vua Israel đáp với Giô-sa-phát rằng, còn có một người tên là Mi-chê, con trai của Sim-la. Nhờ người ấy, ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét người, vì người không hề nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ luôn. Giô-sa-phát nói, xin vua chớ nói như vậy. Giô-sa-phát nói rằng, xin vua đừng nghĩ rằng vua ghét tiên tri Mi-chê, bởi vì ông nói với vua lời của Đức Chúa Trời. Vì thế A-háp đồng ý mời Mi-chê đến. Ngày nay cũng có nhiều người bị ghét chỉ vì giảng lời của Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng hội thánh đừng có thái độ như thế đối với mục sư và những người giảng dạy kinh thánh. Có một câu kinh thánh mà Phao-lô viết ở trong sách Ga-la-ti đoạn 4 câu 16 như vậy. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Mi-chê là một trong các tiên tri đặc biệt trong kinh thánh, và chúng ta thấy trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22 đề cập về ông. Mi-chê là người của Đức Chúa Trời dùng để giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Ông đã nói với vua A-háp về lẽ thật mà có thể nguy hại đến tánh mạng của chính ông. Nhưng Mi-chê vẫn trung thành trong công việc. Giờ đây, Mi-chê được gọi đến hiện diện trước mặt vua. Xin mời các bạn xem tiếp trong Sử Ký thứ nhì đoạn 18, câu 8 đến 11. Vua Israel bèn gọi một quản quan đến mà bảo rằng, hãy đòi Mi-chê, con trai Sim-la, đến lập tức. Vả, vua Israel và Giô-sa-phát, vua Giu-đa mỗi người đều mặc đồ triều phục đang ngồi trên ngai mình, ở nơi sân đập lúa tại cửa thành Samari, còn hết thảy các tiên tri nói tiên tri trước mặt hai vua. Sê-đê-kia, con trai của Kê-na-na, làm lấy những sừng bằng sắt và nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, với các sừng này, vua sẽ bán dân Sê-ri cho đến khi diệt hết chúng nó. Các tiên tri đều nói một cách mà rằng, hãy đi lên đánh Ra-mốt tại Ga-la-át, vua sẽ được thắng vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Xin các bạn có tưởng tượng được cảnh 400 tiên tri Ba-anh chạy xung quanh và nói với vua A-háp, hãy đi đánh vua Sê-ri. Chỉ có một người trong số họ thoát khỏi. Sê-đê-kia chạy vòng vòng với cái càn sắt, thúc giục mọi người nói, hãy đi đánh quân Sê-ri. Hai vị vua ngồi trên ngôi và các tiên tri Ba-anh chạy xung quanh la lên, hãy đi đánh và được thắng. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 18 câu 12. Vả sứ giả đã đi đòi Mi-chê nói với người rằng, này, những tiên tri đều đồng thinh báo cáo sự lành cho vua. Vậy tôi xin ông cũng hãy lấy lời như của họ mà báo cáo điều lành. Các bạn thấy rằng, những sứ giả đi mời tiên tri Mi-chê nói cho ông biết về hoàn cảnh mà Mi-chê sẽ đối diện, và ông khuyên hãy cùng hiệp với đoàn tiên tri của họ. Sứ giả đi mời nói rằng, tất cả các tiên tri đều đồng ý và nói rằng sẽ đi ra đánh trận. Vì thế, điều tốt nhất là Mi-chê nên nói đồng ý với họ. Ông khuyên Mi-chê tốt nhất là nên đứng về phía nhà vua. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 18 câu 13. Nhưng Mi-chê đáp rằng, nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống, hễ sự gì Đức Chúa Trời ta đã phán dặn thì ta sẽ nói cho. Tiên tri Mi-chê không sợ đe dọa. Ông sẽ nói những gì mà Đức Chúa Trời ban cho ông nói. Các bạn thấy chắc chắn về điều đó. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 18 câu 14 ghi tiếp. Khi người đã đến cùng vua, vua bèn hỏi rằng, hỡi Mi-chê, chúng ta có nên đi hạm đánh Ra-mốt tại Ga-la-át hay là chẳng nên đi? Người đáp, hãy đi lên, vua sẽ được thắng, chúng nó sẽ bị phó vào tay hai vua. Tại đây chúng ta thấy rằng Mi-chê thể hiện tánh khôi hài. Tôi thích vì điều đó. Tôi thường nói, và tôi nói một cách tôn kính rằng, trong Kinh Thánh nói cho chúng ta biết Đức Chúa Trời có tánh khôi hài, và tại đây là một thí dụ. Xin các bạn hãy nhớ đến bối cảnh hai vị vua đang ngồi trên ngôi và có 400 tiên tri Ba-anh chạy xung quanh và nói rằng, hãy đi đánh trận. Giờ đây, với một chút chế nhạo, Miche hiệp với đoàn đông này mà nói rằng, hãy đi đánh trận. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 18, câu 15 ghi tiếp. Vua nói với người rằng, biết bao lần ta đã lấy lời thề buộc ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va nói chân thật với ta. Vua Ahab nói với Miche, xin đừng giỡn với vua, ta biết là ngươi không đồng ý với họ mà. Các bạn thấy Ahab muốn có lời của Đức Chúa Trời, nhưng ông không muốn làm theo. Vua cũng biết lẽ thật và sự giả dối, nhưng ông không có muốn làm theo lẽ thật. Ngày nay cũng có nhiều người trong tình cảnh như vậy, trong một tâm trạng như vậy. Họ muốn nghe về sự thật, nhưng rất tiếc là họ không muốn làm theo lời của sự thật đó. Sau đó, Miche nói một cách nghiêm chỉnh, đây là sứ điệp của Đức Chúa Trời. Vua Ahab sẽ thua trận và sẽ chết. Trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 18, câu 16 và 17, Miche đáp, tôi thấy cả Israel tản lạc trên các núi như bầy, chiên không có người chăn. Và Đức Giê-hô-va có phán rằng, những kẻ ấy không có chủ, ai nấy hãy trở về nhà mình bình an. Vua Israel nói với Giô-sa-phát rằng, tôi há chẳng có nói với vua rằng, người không nói tiên tri điều lành về việc tôi, bèn là điều dữ sao? Vua Israel nói với vua Giô-sa-phát, tôi há chẳng có nói với vua rằng, người không nói tiên tri điều lành về việc tôi, bèn là điều dữ sao? Giờ đây, Miche muốn Ahab nghe rõ với một ẩn dụ về chiên tản lạc. Trong Sử Ký thứ nhì đoạn 18, câu 18 đến 19, Miche lại tiếp, vậy, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi ngài, còn cả đạo binh trên trời đứng chầu bên hữu và bên tả. Đức Giê-hô-va phán rằng, ai sẽ đi dụ Ahab? Vua Y-sên để người đi lên Ramoth tại Galaad và ngã chết ở đó. Người nói cách này, kẻ nói cách khác. Đây là một điều tức cười phải không? Đây chỉ là một lời chế nhạo mà thôi. Vì Đức Chúa Trời không cần có sự cố vấn của bất cứ ai, vì Ngài có đủ quyền hành và sự phán đoán để làm những điều gì Ngài muốn. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 18, câu 20 đến 21, bấy giờ có một thần đi ra, đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng, tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi, dụ làm sao? Thần thưa lại rằng, tôi sẽ đi ra làm một thần nói dối trong miệng các tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán, phải, ngươi sẽ dụ người được, hãy đi, làm như lời. Đây là một ẩn dụ rất hay và khôn khéo để nói về tất cả những tiên tri Ba-an là những người nói dối. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 18, câu 22, vậy bây giờ hãy xem Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri của vua, và Đức Giê-hô-va sẽ giáng họa trên vua. Nói một cách khác, những tiên tri Ba-an này không nói sự thật với vua, và Đức Chúa Trời sẽ giáng họa trên vua. Đức Chúa Trời dùng những tiên tri này nói những lời giả dối để đẩy vua vào chiến trận. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 18, câu 23 đến 24, Sê-đê-kia, con trai của Kê-na-na đi đến gần, vả Mi-chê nơi má mà rằng, thần Đức Giê-hô-va há có từ ta mà đi ngã nào đặng mách bảo cho ngươi? Mi-chê đáp, kìa, trong ngày ngươi chạy từ phòng này qua phòng kia đặng ẩn lánh thì sẽ biết điều đó. Thật là đau lòng cho tiên tri Miche vì nói sự thật mà ông bị đánh, bị vả vào mặt. Do vậy, Miche vẫn trung thành nói ra lời của Đức Chúa Trời đã truyền dạy qua ông. Nhưng giờ đây, Ahab không còn muốn nghe những gì mà Miche nói nữa. Xin các bạn hãy xem đến phản ứng của Ahab. Trong Sử Ký thứ nhì đoạn 18, câu 25-27, vua Israel truyền lệnh rằng, hãy bắt Miche dẫn đến A-môn và quan cai thành và cho Giô-ách con trai của vua. Rồi hãy nói, vua bảo như vậy, hãy bỏ tù người này, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó cho đến khi ta trở về bình an. Mi-chê bèn nói, nếu vua trở về bình an, ác Đức Giê-hô-va không có cậy tôi phán. Ngươi lại nói, hỡi chúng dân, hết thảy hãy nghe điều đó. Mi-chê bị bắt bỏ tù vì nói tiên tri một cách chân thật, nhưng ông cho mọi người hiện diện nghe lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Ông muốn cho những người đó chứng kiến và nghe. Trước khi bị bắt giải đi, Mi-chê nói với vua là vua sẽ không trở lại, nhưng các tiên tri Ba-an thì còn ở lại để chứng kiến điều mà Đức Chúa Trời đã dự báo. Mi-chê thật là một người tiên tri cương trực của Đức Chúa Trời, nói ra những gì mà Đức Chúa Trời đã đặt ở trong lòng của ông. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 18, câu 28 và 29. Vậy, vua Israel và Giô-sa-phát, vua dân Giu-đa, đều đồng đi lên Ramoth tại Ga-la-át. Vua Israel nói với Giô-sa-phát rằng, tôi sẽ cải dạng ăn mặc rồi ra trận, còn vua hãy mặc áo sống vua. Vua Israel bèn ăn mặc cải dạng rồi hai người đi ra trận. Vua Ahab chứng tỏ ông là một người lừa dối trong mọi bước. Xin các bạn thấy sự sắp đặt của vua Ahab. Ông để cho vua Giô-sa-phát mặc áo nhà vua để quân địch chú ý đến, còn Ahab giả dạng. Các bạn có thể nói Ahab làm điều đó thì rất có thể nguy hiểm đến tánh mạng của vua Giô-sa-phát trong chiến trận này. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 18, câu 30-32. Vả, vua Seri có truyền lệnh cho các quan cai xem mình rằng, chớ áp đánh ai hoặc nhỏ hay lớn, nhưng chỉ một mình vua Israel mà thôi. Sải khi các quan cai thấy Giô-sa-phát thì nói rằng, ấy là vua Israel. Chúng bèn say lại áp đánh người. Giô-sa-phát la lớn, Đức Giê-hô-va tiếp cứu người, và Đức Chúa Trời khiến cho chúng giang xa khỏi người. Vậy, sảy khi các quan cai xe thấy chẳng phải là vua Israel, thì thối lại chẳng đuổi theo nữa. Xin các bạn để ý là qua chiến trận này, vua Giô-sa-phát sống sót được là nhờ Đức Chúa Trời can thiệp giải cứu cho ông. Có lẽ trong lúc đó, vua Ahab nghĩ rất là hài lòng với kế hoạch của chính ông. Bởi vì ông là một người khôn khéo dự đoán trước những điều gì có thể xảy ra trong chiến trận. Nhưng xin các bạn hãy chú ý đến điều xảy ra kế tiếp. Trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 18, câu 33-34. Bây giờ, có một người tình cờ dương cung bắn vua Israel trúng nhầm vua nơi nối giáp đau lại. Ahab nói với người đánh xe mình rằng, hãy quay cương lại đem ta ra khỏi hàng quân, vì ta bị thương nặng. Trong ngày đó, thế trận càng thêm dữ dội. Song vua Israel đứng vịnh trên xe mình, đối mặt cùng dân Syria cho đến buổi chiều. Người chết vào lối mặt trời lặn. Về phía hàng quân Syria, một tên lính chỉ còn sót lại một mũi tên thôi, nhưng anh ta dương bắn thí đại. Nhưng mũi tên đó trúng nhầm Ahab. Vua bị trọng thương và sau đó chết. Việc xảy ra cho Ahab đúng với những gì mà tiên tri Mi-chê đã nói trước khi vua vào trong chiến trận. Sau chiến trận, vua Ahab trở về nhà rất buồn, nhưng học một bài học đắt giá cho chính mình. Thưa các bạn và quý vị, qua bài học xảy đến cho vua Giô-sa-phát là người kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng kết hợp với Ahab là người không thờ kính Chúa. Tôi xin cùng với các bạn nghe lại lời nhắc nhở của vua David, tác giả của Thi Thiên, dạy trong sách Thi Thiên, đoạn 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cái ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Qua lời này, nhắc nhở tôi và các bạn rằng, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đi trong con đường thiện. Chúng ta không thể nào kết hợp với những người không kính sợ Đức Chúa Trời, đi trong con đường ác. Xin thân chào tạm biệt quý thính giả, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.